Chi năm, những ma sự thuộc thức ấm.
A Nan, thiện nam tử kia tu phép tam ma đề, khi hành ấm hết rồi thì cái then chốt lai động u ẩn chung sinh ra các loài thế gian bỗng được xóa bỏ. Diền máu vi tế, quan hệ sâu xa gây nghiệp chịu báo của ngã thể chúng sanh, cảm ứng đều bạc chức. Người đó hầu được đại giác ngộ nơi bản tánh niết bàn, như khi gà gáy tan, xem qua phương đông đã có ánh sáng. Sáu căn rỗng lặng không còn rong ruổi nữa, trong và ngoài đều lặng sáng, vào được tính vô sở nhập, thấu suốt nguyên do thụ sinh của 12 loài mười phương. Xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được. Nơi thập phương thế giới đã nhận được tính đồng. Tính tinh vi ấy còn tồn tại, phát hiện ra một cách bí ẩn. Ấy thì gọi là phạm vi của thức ấm. Nếu trong tính đồng đã chứng được của các loài, huân tập tiêu hóa sáu căn, làm cho khi hợp, khi chia được tự tại. Cái thấy, cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau. Thì thập phương thế giới với lại thân tâm đều như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt. Thế gọi là hết thức ấm. Người đó mới vượt khỏi mạng trược. Xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hóa rỗng không. A Nan, nên biết thiện nam tử đó đã xét cùng tính không của các hành, trở về bản tính của thức, đã diệt được sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khác nhau, khi hợp, khi chia, và thông suốt với sự hay biết của các loài thập phương. Cái hay biết đó thông suốt vẳng lặng, có thể vào tính bản viên. Nếu nơi chỗ quay về, lại lập ra cái nhân chân thường, và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp nhân sở nhân, trở thành bạn bè với bọn Sa Tỳ Ca La, chấp có minh đế, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ nhất, lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy, trái xa tánh viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống ngoại đạo. A Nan, lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi tính đã nhập được, lại ôm làm tự thể của mình, cho rằng tất cả chúng sanh trong 12 loài, cùng tột hư không, đều từ trong thân mình phát sinh ra, và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp năng phi năng, thành bạn bè với bọn ma hê thủ la, hiện ra thân vô biên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ hai, lập cái tâm năng vi, thành cái quả năng sự, trái xa tánh viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chấp cái ta cùng khắp viên mãn. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, lại tự nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sinh ra, và cả thập phương hư không cũng đều do chỗ kia sinh ra, rồi tức nơi cái chỗ sinh ra tất cả đó, nhận là cái thể chân thường không sinh diệt. Như thế là ở trong sinh diệt, sớm chấp là thường trụ, chẳng những lầm tánh bất sinh, mà cũng mê tánh sinh diệt. An trụ trong mê lầm, trầm trọng mà quyết định là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp thường phi thường, thành bè bạn của những kẻ chấp có tự tại thiên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ ba, lập cái tâm nhân y, thành cái quả vọng kế, trái xa tánh viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống đạo viên. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi chỗ hay biết, nhân sự hay biết cùng khắp, mà lập ra cái nhận thức rằng cỏ cây thập phương đều gọi là hữu tình, cùng người không khác, rằng cỏ cây làm người, người chết rồi trở lại thành cỏ cây thập phương. Nơi cái hay biết cùng khắp, không có chọn lựa và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp tri vô tri, thành bạn bè của bọn bà tra, tiễn ni, chấp tất cả đều có hay biết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ tư, chấp cái tâm viên tri thành cái quả sai lầm, trái xa tánh viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống đảo tri. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc đã được tùy thuận tính viên dung của các căn dùng thay lẫn nhau, lại nơi tính viên dung biến hóa phát sanh, cầu cái ánh sáng của hỏa đại, ưa cái thanh tịnh của thủy đại, yêu cái chu lưu của phong đại, xét cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mỗi mỗi cái, nhận những tứ đại kia là bản nhân và lập nó làm tánh thường trụ, thì người đó sa vào cái chấp sinh vô sinh, thành bè bạn của bọn Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu ra khỏi sống chết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ năm, chấp trước phụng thờ, mê tâm theo vật, lập cái nhân hư vọng để mong cầu cái quả giả dối, trái xa tánh viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống điên hóa. Lại thiện nam tử kia, chắc cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong viên minh, bác bỏ tiêu diệt các sự vật biến hóa, lấy cái tính diệt hẳn làm chỗ quy y của mình và quyết định như thế là đúng, thì người đó sao vào cái chấp quy vô quy, thành bè bạn của bọn chấp không trong vô tưởng thiên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập ra cái quả không vong, trái xa tánh viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống đoạn diệt. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho thường trụ như tính ấy, mãi không suy mất, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp tham phi tham, thành bè bạn của bọn A Tư Đà, cầu được trường sinh, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, lập cái nhân củng cố vọng thân, đi đến cái quả kéo dài sự nhọc nhằn, trái xa tánh viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống vọng điên. Lại thiền nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Xét chỗ các mạng thông lẫn với nhau, lại muốn giữ lại trần lao, sợ nó tiêu hết. Khi ấy bèn ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân bảo và những gái đẹp, buông lung tâm mình và quyết định như thế là đúng. Thì người ấy sa vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn cha chỉ ca la, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ tám, lập cái nhân tà tư thành cái quả xí trần, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống thiên ma. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nơi thức thể viên minh, cội gốc của sinh mạng, phân biệt chỗ tinh, chỗ thô, quyết đoán chỗ chân, chỗ ngụy. Nơi nhân quả đền đáp, chỉ cầu cảm ứng, trái với đạo thanh tịnh. Nghĩa là chỉ thấy khổ đế, đoạn tập đế, chứng diệt đế, tu đạo đế. Ở nơi diệt đế đã yên rồi, lại không cầu tiến thêm nữa, và quyết định như thế là đúng. Thì người ấy sa vào hàng định tính thanh văn, thành bè bạn của hàng vô văn tăng, bị tăng thượng mạng, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú tịch, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống triền không. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tánh không của các hành, đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu ở nơi tính giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tính thâm diệu, liền nhận là niết bàn mà không tiến lên và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào hàng định tính bích chi, thành bè bạn của các vị duyên giác, độc giác, không biết hội tâm hướng về đại thừa, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Ấy gọi là bọn thứ 10, viên thành giác tâm vãng lặng, lập ra cái quả trạm minh, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống giác ngộ viên minh nhưng không hóa được tính viên. A Nan, 10 thứ thiền na như thế, giữa đường hóa điên. Nhân nương theo sự mê lầm, trong chỗ chưa đủ lại nhận là đã chứng đầy đủ. Đều do thức ấm và tâm công dụng giao xen, nên sinh ra những vị như thế. Chúng sinh mê mờ, không biết tự xét. Gặp cái đó hiện tiền, mỗi mỗi đều dùng cái tâm mê lầm, còn ưa thích những tập quán cũ, mà tự dừng nghĩ cho đó là chỗ quay về rốt ráo, tự bảo đã đầy đủ đạo vô thượng bồ đề, thành tội đại vọng ngữ. Bọn ngoại đạo tà ma, khi nghiệp báo chiêu cảm hết rồi, thì sao vào ngục vô gián? Hàng thanh văn, duyên giác thì không tiến thêm được nữa. Bọn ông để tâm giữ đạo Như Lai, sau khi tôi diệt độ rồi, đem pháp môn này truyền bài trong đời mặt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh đều rõ biết nghĩa này, không để cho những ma tà kiến tự gây ra nạn lớn cho mình, giữ gìn thương cứu, tiêu dứt các tà duyên, khiến cho thân tâm vào được tri kiến của Phật. Từ lúc ban đầu đến khi thành tựu, không mắc các đường rẽ. Pháp môn như thế, các đức Như Lai như số vi trần, trong hàng hà sa kiếp quá khứ, đều vận dụng nó mà khai ngộ đạo vô thượng. Khi thức ấm hết rồi, thì hiện tiền các căn của ông đều được dùng thay lẫn nhau. Từ chỗ các căn dùng thay lẫn nhau, ông sẽ lên bậc Kim Cang Càn Tuệ Bồ Tát. Cái tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy, như mặt trăng báo ở trong ngọc lưu ly trong sạch. Rồi cứ thế vượt lên các vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm và thập địa Kim Cang Bồ Tát. Tính đẳng giác được viên minh vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, về chỗ vô sở đắc.
Chi 6. Kết luận về ngũ ấm ma.
Đó là những ma sự vi tế mà các đức Phật Thế Tôn đời quá khứ trước đã giác ngộ, nghiệm xét và phân tách trong lúc tu chỉ và tu quán. Nếu khi cảnh ma hiện tiền, ông nhận biết được, thì rửa trừ được cấu nhiễm, không mắc các tà kiến, ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị đánh tan, đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn, lị mị vọng lượng không sinh ra được, thì đi thẳng đến Bồ Đề, không có các điều thiếu sót. Những căn hạ liệt cũng được tăng tiến. Đối với Đại Niết Bàn, tâm không mê lầm. Nếu các chúng sanh ngu độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền na, không biết Phật Pháp, mà ưa tu tâm muội, ông e họ mắc vào tà kiến, thì nên một tâm khuyên bảo họ, thụ trì chú Phật Đảnh Đà La Ni của tôi. Nếu chưa tụng được, thì viết nơi thiền đường, hoặc đeo trong thân. Như thế, tất cả các ma không thể động đến được. Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về đường tu tiến rốt ráo của thập phương Như Lai.
Thứ lớp tiêu diệt các ấm và giới hạn phạm vi các ấm. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe Phật dạy bảo, đảnh lễ kính vâng, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có 5 thứ hư vọng làm cái tưởng cội gốc. Chúng tôi bình thường chưa được nhờ Đức Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế. Lại 5 ấm ấy là tiêu trừ một lần hay theo thứ lớp mà hết. 5 lớp như thế, đến đâu làm giới hạn? Xin nguyện Đức Như Lai phát lòng đại từ, làm cho tâm và con mắt đại chúng này được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp. Phật bảo ông A Nan:
Tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không còn để lại những sự sống chết và các trần cấu. Cho đến cả cái hư không cũng đều nhân vọng tưởng mà sanh khởi ra. Tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính, vọng phát sanh ra các khí thế gian, như anh Diễn Nhã Đa mê cái đầu mà nhận cái bóng. Vọng vốn không có nhân. Ở trong vọng tưởng lập ra tính nhân duyên, khi mê tánh nhân duyên thì gọi là tự nhiên. Cả tính hư không kia còn thật là huyễn hóa sinh ra, và nhân duyên, tự nhiên đều là những sự so đo của vọng tâm chúng sanh. A Nan, biết do vọng sanh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. Nếu cái vọng vốn không, thì nhân duyên vọng đó vốn không có gì, huống nữa không biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai phát minh cho các ông rằng bản nhân của ngũ ấm đồng là vọng tưởng. Thân thể của ông trước kia nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh. Tâm của ông nếu không phải là tưởng, thì không thể đến gá cái mạng vào trong tưởng. Như trước tôi đã nói, tâm tưởng vị chua, trong miệng nước bọt sanh ra, tâm tưởng lên cao, trong lòng bàn chân nghe ghê rợn. dốc cao không có, Phật chua chưa đến. Cái thân thể của ông nếu không phải cùng loài hư vọng, thì làm sao nhân nghe nói chua, trong miệng nước bọt lại chảy ra. Vậy ông nên biết, sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Tức nơi tâm tưởng tượng việc lên cao vừa nói trước kia, nó có thể khiến thân ông thật chịu ghê rợn. Nhân các thụ sinh ra có thể xúc động đến sắc thân. Vậy hiện nay hai thứ thụ thuận ích và vi tổn đang rong ruổi nơi ông thì gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai. Do những ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông, nếu sắc thân không phải cùng loài thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến nhận các thứ hình tượng, sinh tâm chấp nhận các hình phù hợp với ý nghĩ. Lúc thức là tưởng tâm, lúc ngủ làm chiêm bao. Vậy những vọng tính lai động tưởng nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Sự chuyển hóa không dừng, xoay vần thầm thầm dời đổi. Móng tay dài, tóc xanh ra, khí lực tiêu, da mặt nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông, thì làm sao thân ông lại dời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông, thì sao ông lại không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Lại chỗ tinh minh đứng lặng không lay động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông không ra ngoài những sự thấy, nghe hay biết. Nếu nó thật là tính tinh chân thì không thể huân tập được điều vọng. Vì thế nhân gì bọn ông trong mấy năm trước đã từng xem một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, về sau bỗng nhiên thấy vật lạ đó thì nhớ lại rõ ràng không có thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, không lai động ấy, từng niệm chịu huân tập, không thể tính toán hết được. A Nan, nên biết cái đứng lặng đó không phải thật. Như nước chảy gấp trông như đứng lặng, vì chảy gấp mà không thấy, chứ không phải là không chảy. Nếu cõi gốc cái đó không phải vọng tưởng, thì đâu lại chịu để hư vọng huân tập. Nếu sáu căn của ông chưa được tự tại chia hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên hiện nay, cái tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy, nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo vi tế, huyễn hóa, trỏng trống thứ năm trong tính trạm liễu của ông. A Nan, năm cái ấm đó do năm vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, thì chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm, chỉ xúc và ly là biên giới của thủ ấm, chỉ nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, chỉ diệt và sinh là biên giới của hành ấm. Đứng lặng vào hợp với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy vốn trùng điệp sinh khởi. Sinh nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Lý thì ngộ liền, nhân cái ngộ đều tiêu. Sự không phải trừ liền, theo thứ lớp mà diệt hết. Tôi đã chỉ cho ông về cái nút khăn kiếp ba la, có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cõi gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền bày cho những người tu hành trong đời mạt pháp sau này, khiến cho họ biết hư vọng, tự sinh nhàm chán, và biết có niết bàn, không luyến tiếc ba cõi.